Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 13 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cần có cái nhìn đúng đắn và quân bình về tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi vượt thắng những quan niệm thu hẹp căn tính linh mục, đồng thời mời gọi các linh mục sống đúng với ơn gọi của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 3 dành cho 700 tham dự viên hội nghị quốc tế do Bộ Giáo sĩ tổ chức tại Roma nhân dịp năm linh mục về chủ đề Lòng trung thành của Chúa Kitô. Lòng trung thành của linh mục. Trong số các tham dự viên, ngoài các linh mục, còn có 50 giám mục, chủ tịch các ủy ban giáo sĩ thuộc các hội đồng giám mục. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong xã hội bị tục hóa ngày nay, người ta dần dần loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi lãnh vực công cộng và loại bỏ cả lương tâm xã hội chung. Thường các linh mục bị coi như xa lạ với cảm thức chung, chính vì những khía cạnh cơ bản nhất trong sứ vụ linh mục. Như linh mục là con người của Thánh Thiên, được kéo ra khỏi thế gian để chuyển cầu cho thế gian. Linh mục do Thiên Chúa, chứ không phải do loài người thiết định để thi hành sứ mạng ấy. Vì thế, điều quan trọng là vượt thắng những xu hướng thu hẹp nguy hiểm. Trong những năm gần đây, xu hướng này thường trình bày linh mục hầu như một nhân viên xã hội và có nguy cơ phản bội chính chức linh mục của Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các linh mục đáp ứng một nhu cầu cấp thiết là nói với thế giới về Thiên Chúa và trình bày với Thiên Chúa về thế giới. Các linh mục phải là những người không chiều theo những mốt thời trang văn hóa phù du, nhưng có khả năng sống một cách trung thực tự do mà chỉ có sự chắc chắn thuộc về Thiên Chúa mới có thể trao ban được. Linh mục cần hết sức thận trọng để đừng theo não trạng thịnh hành, muốn gắn liền giá trị của thừa tác viên với chức năng, chứ không phải với chính bản chất của chức linh mục. Làm như thế là không nhìn nhận hoạt động của Thiên Chúa, đấng tác động nơi căn tính sâu xa của con người linh mục, biến linh mục trở nên đồng hình dạng với Ngài một cách vĩnh viễn. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, các linh mục thân mến, con người thời đại chúng ta ngày nay chỉ yêu cầu chúng ta là linh mục trọn vẹn đến cùng, chứ không đòi hỏi điều gì khác. Các tín hữu giáo dân sẽ tìm thấy nơi bao nhiêu người khác điều mà họ đang cần về mặt con người, nhưng chỉ trong linh mục họ mới có thể tìm được lời Chúa. Lời này phải luôn ở trên môi linh mục. Tìm được lòng từ bi của Chúa Cha, được rộng ban quảng đại trong bí tích hòa giải. Tìm được bánh sự sống mới là lương thực đích thực được ban cho con người.
Torino, hôm qua, Tòa Tổng giám mục Torino, Bắc Italia đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Torino vào Chủ nhật mùng 2 tháng 5 tới đây, nhân dịp tấm khăn liệm thánh được trưng bày cho các tín hữu kính viếng. Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường Cagliari lúc 9 giờ 15 phút sáng và dùng xe đi về thành Torino. Đến quảng trường Thánh Carlo ở trung tâm thành phố, Ngài sẽ chào thăm dân chúng trước khi cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ cùng với các hồng y, giám mục và linh mục. Cuối thánh lễ, Ngài sẽ chủ sự kinh lại nữ vương thiên đàng, rồi về tòa tổng giám mục dùng bữa trưa với các giám mục thuộc 17 giáo phận miền Piemonte. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ trở lại quảng trường Thánh Carlo để gặp gỡ các bạn trẻ. 45 phút sau đó, Ngài sẽ đến nhà thờ chính tòa Torino để kính viếng tấm khăn liệm thánh và trình bày với các tín hữu một bài suy niệm về đề tài Cuộc thương khó của Chúa Kitô, cuộc thương khó của con người. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Torino là cuộc viếng thăm các bệnh nhân và những người cư ngụ tại bệnh viện Cotolengo. bệnh viện này do Thánh Giuse Cottolengo đồng thời với Thánh Gioan Bosco sáng lập và hiện săn sóc hàng ngàn bệnh nhân thể lý và tâm trí cùng với nhiều người nghèo khác. Đức Thánh Cha sẽ giã từ Torino vào lúc 7 giờ rưỡi tối để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi tối.
Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Robert Zolich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đến tường trình cho Ngài về kết quả đại hội mùa xuân mới đây của các giám mục Đức, đặc biệt về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại nước này. Cho đến nay, người ta đã kiểm kê được 170 vụ các học sinh bị lạm dụng tại các trường của giáo hội trong vòng khoảng 50 năm qua. Phần lớn các vụ này quá thời hiệu nên không còn bị hình luật truy tố và trừng phạt. Trong cuộc họp báo sau buổi tiếp kiến, Đức Cha Zolich, cũng là Tổng giám mục giáo phận Freiburg, cho biết đã trình bày cho Đức Thánh Cha về các vụ lạm dụng đã xảy ra, cũng như các quy luật hành xử do các giám mục Đức đề ra để đối phó với tệ nạn này. Đức Thánh Cha quan tâm và xúc động sâu xa về thảm trạng đó, đồng thời Ngài khích lệ các giám mục Đức trong việc quyết liệt làm sáng tỏ vấn đề này. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Zolich tái xin lỗi các nạn nhân và nói rằng, chúng tôi muốn làm sáng tỏ sự thực. Giáo hội không muốn chiếu rọi một ánh sáng không đúng về vụ này, cho dù nhiều vụ đã xảy ra cách đây nhiều chục năm. Các nạn nhân có quyền được thấy những vụ ấy được làm sáng tỏ.
Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức mạnh mẽ xác quyết ý chí của các giám mục Đức, cộng tác với các nhân viên điều tra của chính quyền. Tất cả các giáo sĩ, các cộng tác viên của giáo hội đã lạm dụng tính dục, được yêu cầu hãy tự thú. Trong những vụ lạm dụng này, các vị lãnh đạo giáo hội sẽ thông báo cho nhà chức trách công tố, ngoại trừ trường hợp chính các nạn nhân vì lý do muốn bảo vệ danh tánh của mình không muốn như vậy. Cuộc điều tra riêng của giáo hội không ảnh hưởng gì đến cuộc điều tra của nhà nước và cũng không hỗ trợ sự truy tố hình sự của nhà nước. Đức Tổng giám mục John Leach nói thêm rằng, vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em vượt ra ngoài giới hạn của giáo hội. Vì thế, Ngài ủng hộ việc triệu tập một hội nghị các vị đại diện của các tổ chức có liên hệ để cứu xét vấn đề này, để cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề cũng như phòng ngừa bao nhiêu có thể với sự cộng tác của nhiều thành phần trong xã hội.
Istanbul. Các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người di dân và đặc biệt bảo vệ sự hiệp nhất gia đình của họ. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong thông cáo chung kết công bố hôm 11 tháng 3 vừa qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sau 4 ngày nhóm họp giữa các đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu quy tụ 125 giáo hội Kitô không công giáo tại đại lục này. Chủ đề khóa họp là các tín hữu Kitô, những người di cư theo ơn gọi. Các vị lãnh đạo Kitô Âu Châu nhắc đến những nguyên nhân tạo nên hiện tượng di cư ngày nay, từ những lý do kinh tế thuần túy đến những cuộc di dân vì bó buộc do những lý do xã hội, chính trị hoặc suy thoái môi sinh. Thứ nhất, về những quy luật bất công điều hành hiện tượng di dân. Thường, các tế bào gia đình bị phân tán, không được đoàn tụ, và nạn nhân đầu tiên của những chính sách này là các trẻ em. Các em lớn lên trong bối cảnh xã hội thiếu tình thương và sự giáo dục của cả cha lẫn mẹ. Tình trạng này gây ra những hình thức xuống tinh thần và một số trường hợp đưa tới tự tử. Các vị lãnh đạo Kitô kêu gọi các giới hữu trách ở Âu Châu ý thức tầm mức tai hại của hiện tượng này đối với tương lai và nhấn mạnh rằng xã hội chúng ta không thể bỏ qua gia đình và sự hiệp nhất của gia đình, không những vì lợi ích của cá nhân nhưng của toàn thể xã hội nữa.
Vatican, hôm qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi cho biết, chọn mùa hè năm nay, Đức Thánh Cha sẽ lưu ngụ tại Castel Gandolfo và không nghỉ hè tại các nơi khác như những năm trước đây. Cha Lombardi cũng nói rằng, Đức Thánh Cha rất quý chuộng những lời mời Ngài nhận được về việc đi nghỉ vài tuần tại miền núi, và Ngài chân thành cảm ơn các giám mục đã mời Ngài. Nhưng năm nay, Ngài muốn bắt đầu ngay thời kỳ nghỉ ngơi và nghiên cứu mà không di chuyển đi nơi khác. Trước đó, hôm 9 tháng 3, Tòa giám mục giáo phận Bolzano, Đông Bắc Italia cũng đã cho biết Đức Thánh Cha không đến nghỉ hè năm nay tại đây. Đức Cha Carl Gonzer, giám mục giáo phận là vùng nói tiếng Đức của Italia, đã mời Đức Thánh Cha trước đó. Ngài đã nghỉ hè tại đây hồi năm 2008. Hồi tháng 2 vừa qua, Tòa giám mục giáo phận Aosta cho biết Đức Thánh Cha sẽ không đến nghỉ tại miền này như ba lần trước đó. Dịp nghỉ hè năm ngoái, Ngài bị vấp ngã trong phòng và bị gãy cổ bàn tay phải.
Roma, Đức cha Mario Toso, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, than phiền rằng quyền tự do tôn giáo hiện nay bị nhiều người coi là nguy hiểm hoặc như một nguồn mạch gây ra xung đột xã hội chậm tiến. Trong bài tham luận hôm 10 tháng 3 vừa qua tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma về tự do tôn giáo nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức cha Toso, dòng Đông Bosco cho biết quan niệm trên đây về tự do tôn giáo là do ảnh hưởng của trào lưu duy thế tục đang thịnh hành. Ngài cũng lấy làm tiếc vì quyền tự do tôn giáo ngày nay dường như bị liệt xuống hàng thứ yếu hoặc thậm chí bị gạt ra ngoài lề và không được tôn trọng. Đức cha Toso cũng tố giác rằng tại nhiều nơi trên thế giới có nhiều người không được hưởng tự do tôn giáo và ngài kêu gọi các chính quyền bảo vệ tự do tôn giáo tại những nơi mà quyền này bị đe dọa hoặc phủ nhận, tại những nơi mà con người bị kỳ thị, bách hại hoặc bị tước đoạt tài sản cần thiết cũng như cả mạng sống nữa vì những xác tín tôn giáo của họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Sải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo thánh Luca. Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Đức Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng, ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán bảo họ dụ ngôn này. Người kia có hai con trai, đứa em thưa với cha rằng, thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, đứa em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ, biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm toàn lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết bê béo vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kìa, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy.
Hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Câu nói đượm đầy lòng tha thứ bao dung diễn tả trọn vẹn tình phụ tử cao ngất tận trời xanh. Lòng cha yêu thương cả hai đứa con như nhau, tuy rằng yêu mỗi đứa một cách. Khi người con cả giận dữ và quyết định không vào nhà, thì người cha ra xin anh vào. Đó là cử chỉ quảng đại đầu tiên. Đúng như câu nói, nước mắt chảy xuôi. Tình cha yêu con như trời bể. Người cha đi bước trước, y như ông đã hành xử với đứa con trai hoang đàng. Khi nó còn ở đàng xa, người cha chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Và khi đứa con cả hờn ghen trách móc, còn thằng con của cha kìa, người cha nhân từ nhấn mạnh, em của con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Dụ ngôn quả thật tuyệt hảo, để làm nổi bật lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa, đấng là cha của toàn thể nhân loại. Dụ ngôn cũng gieo vào lòng tín hữu một niềm hy vọng vô bờ. Khi một người tội lỗi sám hối hồi tâm trở về, thì trên trời tất cả triều thần Thiên Chúa đều hoan hỷ. Không gì đáng quý bằng những giọt nước mắt ăn năn. Nó minh chứng lòng khiêm tốn, biết thống hối lỗi lầm. Nó cũng minh chứng lòng tin tưởng nơi sự tha thứ của Thiên Chúa. Sau cùng những cuộc hoán cải của người tội lỗi minh chứng sức mạnh của ơn thánh. Thiên Chúa đã chiến thắng trên ác thần. Phạm tội tức là phản loạn chống lại Thiên Chúa và tự đặt mình dưới ách thống trị của ma quỷ. Từ bỏ tội lỗi, thống hối ăn năn, tức là trở về quy phục quyền năng của Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, tức là trở về với tình yêu bao la của Thiên Chúa, đấng là cha. Dụ ngôn đứa con hoang đàng, hay gọi cách khác, dụ ngôn người cha nhân hậu, còn là giáo huấn về cách cư xử giữa các tín hữu với nhau. Mọi người đều là kẻ tội lỗi, người ít kẻ nhiều. Chân lý này nhắc nhở mỗi người biết khoan hồng đối với người anh chị em kém may mắn hơn mình. Một người nhân hậu mở rộng vòng tay tiếp đón người anh chị em tội lỗi trở về, biểu lộ tâm tình người ấy sống hiệp thông với Thiên Chúa. Bởi vì hành động từ bi thương xót luôn luôn là một hành động được ơn Thánh Chúa soi sáng hướng dẫn và luôn luôn đẹp lòng Thiên Chúa. Người nhân hậu được Thiên Chúa chúc phúc. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, Hội Ký giả Không Biên Giới đã công bố một báo cáo cảnh giác trước hiện tượng càng ngày càng có nhiều quốc gia tăng cường những biện pháp kiểm soát hay kiểm duyệt mạng thông tin Internet. Báo cáo này được công bố hôm 11 tháng 3 vừa qua để chuẩn bị cử hành Ngày Thế Giới Chống Nạn Kiểm Soát Mạng Thông Tin Internet vào ngày 12 tháng 3 hàng năm. Đây là lần thứ ba báo cáo được công bố. Năm nay, danh sách các quốc gia vi phạm quyền tự do tư tưởng trên mạng Internet tăng lên gần 60 nước, tức là gia tăng gần gấp đôi so với năm ngoái, trong đó trầm trọng nhất là tại Ả Rập Saudi, Miến Điện hay còn gọi là Myanmar, Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, Ai Cập, Iran, Uzbekistan, Syria, Tunisia, Turkmenistan và Việt Nam. Hai quốc gia khác là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được Tổ chức Ký giả Không Biên Giới liệt vào hàng nên kiểm soát. Nhiều quốc gia dân chủ khác như Australia và Nam Hàn cũng bị chiếu cố vì đã toan tính thành lập những hệ thống lọc tin tức trên mạng hay đưa ra những luật lệ kiểm soát người lướt mạng. Một số nước đã phát triển những kỹ thuật kiểm soát tân tiến, giới hạn mạng thông tin Internet, đồng thời tuyên truyền cho chế độ khiến cho mạng Internet có thể bị biến trở thành dụng cụ kiểm soát chính trị. Mặt khác, báo cáo của Tổ chức Ký giả Không Biên Giới cũng đề cập đến đà phát triển cực mạnh của các mạng xã hội, tựa như Facebook hay Twitter. Các mạng này đã trở thành dụng cụ có thể biến đổi trật tự xã hội, chẳng hạn như Facebook, đã trở thành địa điểm tập trung hò hẹn của những người cùng chung chí hướng nhưng không thể xuống đường biểu tình công khai. Tổ chức Ký giả Không Biên Giới nhắc nhở rằng các công dân của mạng Internet đang trở thành nạn nhân của các chiến dịch kiểm soát này. Lần đầu tiên kể từ ngày ra đời, mạng Internet có khoảng 120 người dùng, đặc biệt là các blogger bị giam cầm, nhiều nhất là tại Trung Quốc với 72 người, kế đến là Việt Nam và Iran.
Cũng liên quan đến Internet, hôm 10 tháng 3, ông John Klein, chủ tịch đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ, đã tuyên bố rằng lực lượng cạnh tranh đáng sợ nhất đối với CNN không phải là các kênh thông tin khác, nhưng chính là các mạng xã hội như Facebook và Twitter. Trong một cuộc hội thảo về tương lai của các phương tiện truyền thông tổ chức tại New York, ông Klein nói, những người kết bạn với quý vị trên mạng Facebook hay theo quý vị trên Twitter là những nguồn thông tin đáng tin cậy đối với quý vị. Quý vị sẵn sàng tin theo họ thay vì xem tin tức trên kênh truyền hình. Nhưng chúng tôi muốn trở thành nguồn tin uy tín số một, nghĩa là CNN trở thành điểm quy chiếu của các mạng xã hội và Internet nữa. Ông nói, 500 triệu người dùng Facebook làm cho tôi lo hơn là 2 triệu khán thính giả của kênh Fox News. Kênh Fox News là kênh truyền hình thông tin suốt 24 tiếng đồng hồ có đông khán thính giả nhất Hoa Kỳ.
Sang đến Nigeria bên Phi Châu, tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng tại vùng Yobe thuộc bang Plateau sau cuộc thảm sát vào sáng sớm ngày 7 tháng 3 khi các dân quân thuộc bộ lạc du mục Fulani theo Hồi giáo đã dùng súng, dao rựa tấn công 3 ngôi làng khác thuộc bộ tộc Berom theo Kitô giáo, giết hại lối 500 người, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em. Toàn vùng này đã bị giới nghiêm từ 18 giờ chiều đến 6 giờ sáng từ các vụ bạo động hồi tháng Giêng vừa qua với khoảng 300 nạn nhân Hồi giáo bị các nhóm Kitô sát hại. Nhưng tình trạng giới nghiêm đã không ngăn chặn được cuộc tấn công mới này. Cuộc tấn công đã kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ và nhiều người thoát chết đã cho biết rằng quân đội trong vùng án binh bất động, không can thiệp để ngăn chặn cuộc thảm sát, khiến cuộc thảo luận về việc các tội phạm tại đây không bị trừng phạt thêm phần gia tăng. Nhiều lực lượng quân nhân đã được gửi đến vùng này để tăng cường phòng vệ an ninh theo lệnh Tổng thống tạm thời Goodluck Jonathan, nhưng dân chúng không tin tưởng vào quân đội nữa. Một tổ chức Kitô bang Plateau tên là Diễn đàn các Kitô hữu bang Plateau đã tuyên bố thẳng thừng hôm Chủ nhật 7 tháng 3 là chúng tôi không còn tin tưởng tí nào vào các lực lượng quân đội có trách nhiệm bảo vệ bang Plateau nữa. Đứng trước các phê bình mạnh mẽ này, chính quyền Nigeria, qua viên cảnh sát trưởng của bang Plateau đã cho biết là vừa bắt giữ 95 người tình nghi là đã tham gia cuộc thảm sát. Tổng thống tạm thời của Nigeria cũng đã sa thải cố vấn nội an phủ tổng thống là tướng Saki Muta. Trong một thông cáo, tổ chức quan sát quyền con người Human Rights Watch khẳng định rằng tổng thống tạm thời phải đảm bảo sự can thiệp tức thời và khẩn trương của các lực lượng cảnh sát và quân đội, hầu bảo vệ các thường dân thuộc mọi bộ tộc đang bị đe dọa tấn công trả thù. Các hành vi bạo lực này đã xảy ra thường xuyên và gây ra hàng ngàn nạn nhân ở bang Plateau này trong thập niên gần đây, nhưng không một ai bị truy tố như là thủ phạm. Còn đảng đối lập Action Congress thì nhấn mạnh cần phải thực hiện những cử chỉ cụ thể và hữu hiệu, thay vì chỉ nhỏ những giọt nước mắt cá sấu để chấm dứt các bạo động chu kỳ và trừng phạt thủ phạm. Theo đảng đối lập Action Congress, có ít nhất 5.000 người đã bị thiệt mạng vì các cuộc tấn công trả đũa từ năm 2001 đến nay tại bang Plateau, một lãnh thổ nằm giữa các bang miền Bắc Nigeria với đa số dân Hồi giáo và các bang miền Nam đa số dân Kitô. Theo những chu kỳ có thể nói là đều đặn, bạo lực lại xảy ra giữa các bộ tộc khác nhau về tôn giáo hay chủng tộc, hoặc cả hai. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 10 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, tôi thành tâm chia buồn với các nạn nhân bạo lực tàn khốc, làm cho Nigeria đẫm máu và không tha cả các trẻ em vô phương tự vệ. Một lần nữa, tôi tha thiết lặp lại rằng bạo lực không giải quyết được các xung đột, nhưng chỉ gia tăng hậu quả bi thảm của chúng. Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm nhân sự và tôn giáo tại Nigeria hãy nỗ lực hoạt động cho sự an ninh và sống chung hòa bình với mọi người dân. Sau cùng, tôi bày tỏ sự gần gũi với các vị mục tử và tín hữu Nigeria và cầu nguyện để họ được vững mạnh trong niềm hy vọng, hầu trở thành những chứng nhân đích thực về sự hòa giải.
Tại Hoa Kỳ, đầu tuần qua, một hiệp hội tên là The Southern Poverty Law Center đã công bố báo cáo thường niên nhận định rằng, chỉ nổi trong năm ngoái, con số các tổ chức hay băng nhóm cực tả đã gia tăng gần gấp 3 so với năm trước đó. Và hiện tượng này bắt nguồn từ việc Hoa Kỳ có vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước này, và đồng thời từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện hành. Hiệp hội The Southern Poverty Law Center chuyên quan sát hiện tượng này cho biết, trong năm ngoái 2009 đã kiểm điểm được 512 băng nhóm hoạt động tích cực, so với con số 149 nhóm kiểm kê hồi năm trước đó 2008. Trong số 512 nhóm này, có 127 nhóm có thể định nghĩa được là dân quân. Còn các nhóm tự vệ chống người di dân tăng từ 173 lên 309. Ông Mark Potok, giám đốc trung tâm Southern Poverty Law nhận định rằng, chúng tôi thấy con số các băng nhóm dân quân và phong trào ái quốc chống chính quyền bùng nổ mạnh. Nguyên do có thể quy vào hai sự kiện chính, đó là việc Obama, một người da màu, đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, và việc cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính đã đẩy mạnh số người thất nghiệp và khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ xuống dốc, làm cho con số người phẫn nộ gia tăng lên rất cao.
Mới đây, ông Olivier de Schuster, điều trần viên Liên Hiệp Quốc về quyền thực phẩm, đã kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới khẩn cấp để ra các biện pháp giúp đỡ các nông dân nghèo đang bị các hãng kỹ nghệ sản xuất nông sản quy tụ quanh các công ty siêu quốc đe dọa sự sống còn. Trong bài điều trần trước Hội đồng quyền con người hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 3, ông Olivier de Schuster xác định rằng chuỗi các xưởng sản xuất nông sản ngày càng siết chặt và gia tăng hàng ngũ quanh các công ty thu mua mọi sản phẩm nguyên liệu nông nghiệp hay các công ty thương mại lớn. Trước tình thế này, các nông dân nhỏ nghèo lâm vào thế yếu, không thể cạnh tranh với các công ty lớn và cũng không được thế lực nào bảo vệ. Hoàn cảnh này khiến họ lâm vào cảnh canh tác chỉ để sống còn. Đây cũng là lý do khiến cho các tầng lớp nông dân canh tác thuộc các nước đang trên đường phát triển là nhóm người nghèo đói nhất trên thế giới hiện nay. Nhưng điều trần viên Liên Hiệp Quốc về quyền thực phẩm cũng mạnh mẽ quả quyết, đây không phải là điều định mệnh đã an bài. Nông nghiệp có thể giữ vai trò nền tảng cho việc thực hiện quyền có thực phẩm. Chỉ cần các quốc gia trên toàn thế giới gia tăng nỗ lực hỗ trợ các nông dân sản xuất nhỏ và khuyến khích các cơ sở thương mại lớn thay đổi khuynh hướng và tiêu chuẩn định giá của họ để thăng tiến các điều kiện sống của giới nông dân nghèo. Bản điều trần của ông cũng đưa ra 7 quỹ đạo hành động nhắm vào mục tiêu này, trong đó có việc thành lập các hợp tác xã nông sản, lập ra các cơ cấu chính quyền thu mua với giá phải chăng các loại nông sản do nông dân nghèo sản xuất và bán lại cho dân chúng, thành lập các nghiệp đoàn lao công nông nghiệp, vân vân.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề cần có cái nhìn đúng đắn và quân bình về tệ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Kính thưa quý vị thính giả, hiện nay những cơn phong ba mạnh mẽ đang thổi qua giáo hội Công giáo tại Ireland, Đức, Áo, Hà Lan. Báo chí khui ra những vụ lạm dụng tính dục xảy ra tại một số trường Công giáo và trong nhiều trường hợp do chính các linh mục. Nhưng có một điều đáng nói là các cơ quan truyền thông và nhiều nhân vật chỉ chĩa mũi dùi vào giáo hội Công giáo. Như thể vấn đề lạm dụng này chỉ xảy ra trong các cơ sở giáo dục của giáo hội mà thôi. Cho đến nay, tại Đức, người ta đã khui ra được lối 200 vụ trong các trường công giáo, tại các giáo phận trong vòng 50 năm qua. Nhưng như Đức cha Van der Mixa, giám mục giáo phận Augsburg lưu ý sự kiện, theo nhà chức trách có thẩm quyền ở Đức, chỉ từ 15 năm qua, tức là từ 1995, có tới 210.000 vụ lạm dụng tính dục trẻ em bị tố giác nơi các cơ sở cảnh sát Đức. Trong số này chỉ có một con số rất nhỏ những vụ xảy ra tại các cơ sở của giáo hội và do giáo sĩ. Vì thế, cần phải nhắm giải quyết vấn đề này cả ở những môi trường khác trong xã hội nữa. Theo ý hướng này, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nhận định thế giá của cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, được coi là người phát ngôn chính thức của Tòa Thánh. Cha nói, từ vài tháng nay, một vấn đề rất trầm trọng là những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại các trường học do các tổ chức giáo hội điều khiển và do những người có trách nhiệm trong giáo hội, đặc biệt là các linh mục, đã bùi dập giáo hội và xã hội tại Ireland. Gần đây, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự chia sẻ của Ngài, đặc biệt là qua hai cuộc gặp gỡ, trước tiên là với các vị đại diện cấp cao của Hội đồng Giám mục, và sau đó là với toàn thể các giám mục chính tòa của các giáo phận tại Ireland. Và hiện nay, Ngài đang chuẩn bị công bố một thư về vấn đề này cho giáo hội tại Ireland. Nhưng trong những tuần lễ gần đây, cuộc tranh luận về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên lại lan sang cả giáo hội tại một số nước ở miền Trung Âu như Đức, Áo, Hà Lan. Chúng tôi mạn phép đưa ra một vài nhận xét về tình trạng này. Trước hết, các tổ chức chính yếu của giáo hội có liên hệ tới những vụ lạm dụng ấy như tỉnh Dòng Tên ở Đức là cơ sở đầu tiên bị dính líu qua Học viện Canisius ở thủ đô Berlin. Rồi tới Hội đồng Giám mục Đức, Hội đồng Giám mục Áo, Hội đồng Giám mục Hà Lan đã mau lẹ và quyết liệt đối phó với sự xuất hiện của vấn đề. Các vị đã tỏ ra ý chí muốn làm sáng tỏ mọi vấn đề, và theo một nghĩa nào đó, các vị đã đẩy mạnh sự biểu lộ vấn đề bằng cách mời gọi các nạn nhân bị lạm dụng hãy lên tiếng, kể cả trường hợp những vụ đã xảy ra cách đây rất lâu. Khi làm như thế, các vị ấy đối phó với vấn đề một cách đúng đắn, vì điểm khởi hành đúng đắn là nhìn nhận những gì đã xảy ra thực sự và quan tâm lo lắng cho các nạn nhân cũng như hậu quả của những hành vi người ta đã làm cho họ. Ngoài ra, các vị đã tái cứu xét các chỉ dẫn hiện có hoặc là dự trù đưa ra những chỉ dẫn thực hành mới để tăng cường kế hoạch phòng ngừa, làm tất cả những gì có thể để những sự kiện rất trầm trọng như vậy khỏi tái diễn trong tương lai nữa. Những sự kiện ấy động viên và thúc đẩy giáo hội đề ra những câu trả lời thích hợp và cần phải được đặt trong một bối cảnh, một hệ thống các vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến việc bảo vệ các trẻ em và người trẻ chống lại những vụ lạm dụng tính dục trong xã hội. Chắc chắn là những sai lầm đã phạm trong các tổ chức học đường và do những vị hữu trách giáo hội thực là điều đáng khiển trách, xét vì giáo hội vốn có trách nhiệm giáo dục và luân lý. Nhưng tất cả những người khách quan và am tường vấn đề đều biết rằng vấn đề lạm dụng tính dục người trẻ là một vấn đề rất rộng lớn, và sự kiện người ta chỉ tập trung những lời tố cáo và giáo hội mà thôi thì sẽ đưa tới một viễn tượng và cái nhìn sai trái. Chỉ cần lấy ví dụ các dữ kiện mới đây do nhà chức trách có thẩm quyền ở Áo cung cấp, theo đó đã có 17 vụ lạm dụng tính dục xảy ra trong các cơ sở của giáo hội công giáo, trong khi đó có tới 510 vụ lạm dụng tính dục xảy ra trong các nơi khác, tức là gấp 30 lần. Vì thế cũng cần phải quan tâm giải quyết các vấn đề ở các nơi khác nữa. Ở Đức hiện nay có sáng kiến do Bộ Gia đình đề xướng, đó là triệu tập một hội nghị bàn tròn với sự tham dự của các ngành giáo dục và xã hội khác nhau để bàn về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em trong một viễn tượng bao quát và thích hợp. Đó là điều rất đúng, và giáo hội dĩ nhiên sẵn sàng tham gia và dấn thân trong sáng kiến này. Có lẽ kinh nghiệm đau thương của giáo hội về vấn đề này có thể là một đóng góp hữu ích cho cả những người khác nữa. Bà Thủ tướng Đức Merkel đã có lý khi ghi nhận sự nghiêm túc và tính cách xây dựng trong sự dấn thân của giáo hội. Để bổ túc những nhận xét trên đây, cũng nên nhớ rằng giáo hội sống giữa lòng xã hội dân sự và đảm nhận trách nhiệm của mình trong đó. Nhưng giáo hội cũng có một trật tự riêng, đó là giáo luật, đáp ứng bản chất thiêng liêng và đặc tính bí tích của giáo hội. Vì thế, trong đó các thủ tục tư pháp và hình sự có một bản chất khác. Chẳng hạn, giáo luật không dự trù phạt tiền hoặc là phạt tù, nhưng chỉ cấm thi hành sứ vụ, bãi bỏ những quyền lợi trong lĩnh vực xã hội, vân vân. Trong giáo luật, tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên bị coi là một trong những tội nặng nhất, và giáo hội luôn tái khẳng định điều đó, đặc biệt trong tông thư về những tội ác nặng nhất công bố năm 2001. đôi khi bị người ta trích dẫn như một nguyên do tạo nên nền văn hóa im lặng. Nhưng những ai biết và hiểu rõ văn kiện ấy là gì thì biết rằng đó là một dấu hiệu quan trọng để nhắc nhớ hàng giám mục về tính cách trầm trọng của vấn đề và là một đẩy mạnh cụ thể để đề ra những đường hướng thực hành hầu đương đầu với tệ nạn ấy. Tóm lại, người ta không thể phủ nhận cơn lốc nặng nề mà xã hội đang phải trải qua, nhưng không được bỏ qua không làm hết sức để từ đó đạt được những thành quả tích cực, bảo vệ trẻ em và người trẻ hữu hiệu hơn trong giáo hội và trong xã hội, cũng như thanh tẩy chính giáo hội.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Bước Hoang Tìm Về do Kim Cúc trình bày, trích từ đĩa compact Riêng Chúa Và Con, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Trọn ý lòng danh Chúa, ta ơn chắp tay tạ ơn Chúa. Ân tình Chúa đã đổ tuôn, bao la phúc lộc thiên đức mà con đã nhận lãnh trong đời con. Con tạ ơn Chúa những gì Chúa đã không ban gì khi hại đời con, khi làm con xa lìa Chúa, làm con xa Chúa.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi vượt thắng những quan niệm thu hẹp căn tính linh mục, đồng thời mời gọi các linh mục sống đúng với ơn gọi của mình. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Robert Zollitsch, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, đến tường trình cho ngài về kết quả đại hội mùa xuân mới đây của các giám mục Đức, đặc biệt về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại nước này. Istanbul, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người di dân và đặc biệt bảo vệ sự hiệp nhất gia đình của họ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 40 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21 m và 19 m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.